Roma đoạn 1 từ câu 16 và câu 17. Sự cứu rỗi bởi đức tin. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Greek. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Good afternoon, church.
Xin chào hội thánh.
It is certainly great to be back in Adelaide. Wow.
Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời khi được trở lại Adelaide.
During my visit last year, I spoke about the things that God has made in Romans 1 verse 20. In that verse of scripture, Paul says these things.
Và trong chuyến đi lần trước thì tôi đã nói về những điều Đức Chúa Trời tạo dựng dựa vào Roma đoạn 1 câu 20. Và trong câu Kinh Thánh đó, Phao-lô đã nói rằng:
For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So the people are without excuse.
Thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, qua những gì đã được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Vì thế, họ còn không còn lý do để bào chữa.
The people have no excuse. God's goodness and love are obvious from the things that have been made.
Và con người không có lý do gì cả. Sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được thể hiện rõ ràng qua những vật đã được tạo dựng nên.
As you know, I'm the director of outreach for the Christian Missionary Alliance here in Australia. One of the tasks I have in that role is to encourage people to share their faith with other people.
Và như ông bà đã biết thì tôi là giám đốc của Outreach, là hội chứng đạo truyền giáo phúc âm liên hiệp của Úc. Và một trong những nhiệm vụ của tôi đó chính là khuyến khích mọi người chia sẻ đức tin của mình với người khác.
Anyone.
Bất kỳ ai.
It might be someone you've met for the first time in the supermarket line, or it could be a close relative.
Đó có thể là những người mình lần đầu tiên gặp tại siêu thị, hoặc cũng có thể là họ hàng thân thiết.
Anyone.
Bất kỳ ai.
As such occasions arise.
Khi những dịp như vậy xảy ra.
One suggestion.
Tôi có một gợi ý là.
Is to deliberately leave out magazines, such as this one. The Creation magazine. Just leave them out on a coffee table and a visitor is likely to comment on it. Then just go where the conversation leads.
À, tôi có một gợi ý là chúng ta có thể trưng ra cái tạp chí như là ông đã dơ, tạp chí Creation. Chỉ cần chúng để trên cái bàn cà phê, có thể một người khách nào đi ngang qua và sẽ bình luận về nó. Và sau đó chúng ta chỉ cần thuận theo cái dòng của cuộc trò chuyện đó.
A couple of days ago, the postie delivered this magazine to my home in Batemans Bay.
Và cách đây vài hôm thì có một người đưa thư đã chuyển quyển tạp chí này đến nhà tôi ở Batemans Bay.
It attracted his attention and he asked me about it.
Và cái quyển tạp chí này đã thu hút sự chú ý của người đưa thư đó và anh đã hỏi tôi rằng.
As things turned out, he is a Christian.
Và mọi thứ hóa ra là ông cũng là một người Cơ Đốc.
Who lives in a nearby town.
Và anh ta cũng sống ở một thị trấn gần đó.
And we chatted how excellent the magazine is.
Và chúng tôi đã trò chuyện là cái sự xuất sắc của cái quyển tạp chí này như thế nào.
But I remember reading a copy of the magazine on a plane.
Và tôi đã nhớ có một lần tôi đọc một bản tạp chí tại trên máy bay.
I can't remember what the actual article was, but it was enough to raise the interest of the person sitting next to me, and we had a fantastic conversation.
Cụ thể thì tôi không thể nào nhớ cái bài báo đó về cái gì cả, nhưng nó cũng đủ để khơi dậy sự quan tâm của người ngồi cạnh tôi, và điều đó đã dẫn đến một cuộc thảo luận rất là thú vị.
But that's all about last year.
Nhưng đó là năm ngoái.
This year, I'm going to speak about another part of the letter to the Romans.
Và năm nay, tôi sẽ nói về một phần khác của bức thư gửi cho tín hữu tại Roma.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Cret.
You know, when Jesus was hanging on the cross, he said this as his final words.
Và như ông bà đã biết, khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, Ngài đã nói những lời sau cùng.
It is finished. It is finished.
Mọi việc đã được hoàn tất. Mọi việc đã được hoàn tất.
The job was done. It was all over. He had proclaimed the good news. He had healed the sick. He had raised the dead. He had amazed many people by his teaching. And he had upset so many people who we considered religious leaders of the day.
Và công việc đã được hoàn thành, mọi việc đã được xong. Ngài đã công bố tin lành, Ngài đã chữa lành những người bệnh, Ngài đã khiến người chết sống lại, Ngài đã làm nhiều người ngạc nhiên bởi sự giảng dạy của Ngài. Ngài đã làm phật lòng rất nhiều người được coi là lãnh đạo tôn giáo thời đó.
He made it clear that one does not please God by keeping the law, even though that would be a good thing done with the right attitude. No, one pleases God first and foremost by showing love and goodness. Love and goodness, mercy and kindness.
Và Ngài đã nói rằng một người không làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng cách thuận theo luật pháp, mặc dù nó là một điều tốt nếu được thực hiện với thái độ đúng đắn. Nhưng mà không, người ta làm đẹp lòng Chúa trước hết và trên hết bằng cách bày tỏ tình yêu thương và sự tốt lành, tình yêu và lòng tốt, lòng thương xót và sự tốt bụng.
Also, we should see that John the Baptist, in seeking confirmation that Jesus was the one, sent messages to ask Jesus if he was the one.
Và ngoài ra chúng ta nên thấy rằng John Baptist khi tìm kiếm sự xác nhận rằng Chúa Giêsu chính là đấng phải đến, đã sai sứ giả đến hỏi Chúa Giêsu xem Ngài có phải là người đó không.
Go back and report to John what you see and hear. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me.
Trong Kinh Thánh chép rằng, hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành, phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta.
In short, he had proclaimed the gospel as he died.
Và nói tóm lại là Ngài đã gao truyền phúc âm lúc Ngài qua đời.
The disciples didn't think it was good news initially, not until they realized Jesus really had risen from the dead, just like he had said. And then no one could stop them talking about what they had seen and heard.
Và các môn đệ đầu tiên của Ngài không nghĩ đó là điều tốt, tin tốt, mãi cho đến khi họ nhận ra là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Và đúng như Ngài đã nói, và rồi không ai có thể ngăn họ nói về những điều mà họ đã thấy và nghe.
The word gospel means good news in the original language of the Bible. When Christians talk about the gospel, we are presenting the good news. The good news of how Jesus' death and resurrection enable us to receive Jesus into our own hearts, to live with him moment by moment.
Và từ phúc âm có nghĩa là tin tốt lành. Trong ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh, khi các cơ đốc nhân nói về phúc âm, chúng ta đang trình bày về một tin mừng, về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cho phép chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình và để sống với Ngài từng giây phút.
That is what we are not ashamed of. Why should we be?
Và điều đó không nên là điều chúng ta phải xấu hổ. Tại sao chúng ta nên như vậy?
For I am not ashamed of the gospel, says Paul. For it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Cyrene.
Jesus invites everyone to come to him just as you are.
Và Chúa Giê-xu đã mời gọi tất cả mọi người đến như là ông bà cũng vậy.
In thinking of all this, I'm reminded of that famous hymn that Billy Graham used as thousands upon thousands came forward to give their life to Jesus.
Và sau khi suy nghĩ về những điều này thì tôi nhớ đến một bài thánh ca nổi tiếng của Billy Graham được sử dụng qua hàng ngàn người khi đến với Chúa Giê-xu.
Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Just as I am, though tossed about, with many a conflict, many a doubt. How many of you can relate to that? With many a conflict, many a doubt. Fighting for fears, fighting in fears, and within, without. O Lamb of God, I come.
Bài hát đó được dịch ra như sau. Cũng như tôi không một lời cầu xin, nhưng máu của Ngài đã đổ ra vì tôi, và Ngài bảo tôi hãy đến với Ngài. Ôi đứng chăng chiên, tôi đến. Giống như tôi vậy, mặc dù bị quăng quật với nhiều xung đột, nhiều nghi ngờ. Có bao nhiêu người trong số các bạn có thể đồng cảm với điều đó, với nhiều xung đột, nhiều nghi ngờ, đấu tranh và sợ hãi bên trong, bên ngoài. Ôi đứng chăng chiên, tôi đến.
Quoting from Paul's letter to the Romans, he also said this: If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Và trích dẫn trong thư Phaolô gửi tín hữu tại Roma, ông cũng nói thế này: Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
You see, Jesus invites everyone to come to him, and all we need to do is believe.
Và như ông bà đã thấy là Chúa Giê-xu mời tất cả chúng ta hãy đến, và tất cả những gì chúng ta cần làm đó là sự tin tưởng.
Just as we are, we don't need to be perfect. God simply does not require that of us. We come just as we are, with all our imperfections, just as we are.
Và cũng như chúng ta vậy, chúng ta đến với Ngài với bản chất của chúng ta. Đơn giản là chúng ta không cần sự hoàn hảo và Chúa cũng không yêu cầu sự hoàn hảo từ chúng ta. Với tất cả sự không hoàn hảo của chúng ta thì hãy là chính bản thân mình.
God doesn't have a big finger pointing at us. Often it's easy to think of God as a judge who decides if you're guilty or not guilty.
Chúa không hề chỉ tay vào chúng ta. Thông thường chúng ta nghĩ Chúa như là một người thẩm phán, người quyết định xem mình là người có tội hay không.
One of my Muslim students, with whom I'm still in touch, once described her beliefs in this way. She believes that when we die, we meet God, who will weigh up our good deeds and our bad deeds.
Một trong những sinh viên Hồi giáo của tôi, người mà tôi vẫn còn giữ liên lạc, đã từng mô tả niềm tin của cô ấy theo cách này. Cô tin rằng khi chúng ta chết, chúng ta sẽ gặp Chúa và Ngài sẽ cân nhắc việc tốt và việc xấu của chúng ta.
If the good deeds outweigh the bad deeds, then God might decide to send us to heaven. But if our bad deeds outweigh our good deeds, then he might decide to send us to hell. As far as I know, all Muslims believe this or something very similar.
Nếu việc tốt nhiều hơn việc xấu thì Chúa có thể đưa ra quyết định là chúng ta sẽ lên thiên đàng. Nhưng nếu việc xấu nhiều hơn điều tốt thì Ngài sẽ quyết định cho chúng ta xuống địa ngục. Theo những gì tôi biết thì tất cả những người Hồi giáo đều có niềm tin như thế này hoặc là những điều tương tự.
But this is the thing. You don't know until you get there.
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sẽ không thể nào biết khi chúng ta không ở đó.
You don't know until you get there. I am so thankful that God has given us certainty as our future. Absolute certainty.
Chúng ta sẽ không biết điều đó cho tới khi mình ở đó. Và tôi rất là biết ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta sự chắc chắn về tương lai. Một sự chắc chắn tuyệt đối.
The scriptures could not be clearer on this. If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, says Paul, and believe in your hearts that God raised him from the dead, you will be saved.
Và Kinh Thánh đã làm rõ điều đó hơn bao giờ hết. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Note that it's certain. It's certain.
Lưu ý rằng nó là một điều chắc chắn là như vậy.
You will be saved.
Ông bà sẽ được cứu.
It's all about belief.
Và đó là niềm tin.
One's whole life, if you believe as my Muslim student does, is shrouded in uncertainty as to whether or not you will go to heaven. You live every moment wondering if you'll pass or fail the test.
Và đó là cả cuộc đời của một người nếu như ông bà tin như người sinh viên Hồi giáo của tôi sẽ bị bao phủ bởi những sự không chắc chắn về việc liệu mình có thể lên thiên đàng hay không. Mình phải sống từng giây phút để tự hỏi liệu mình sẽ vượt hay là trượt bài kiểm tra của Chúa.
But God is not like that.
Nhưng mà Chúa không phải như vậy.
I'm so thankful that God has given us certainty. We can be sure as long as we believe that we are saved. Certain.
Và tôi rất là biết ơn là Chúa đã cho chúng ta sự chắc chắn. Chúng ta có thể chắc chắn miễn là chúng ta tin rằng chúng ta sẽ được cứu.
You see, God's much more like a medical doctor than a judge in a courtroom.
Và ông bà thấy đấy, Chúa giống như là một người bác sĩ hơn là một người thẩm phán trong phòng xử án.
The early church knew this.
Và hội thánh đầu tiên đã biết điều đó.
The medical doctor still has to make judgments, still has to diagnose what's going wrong. But this is the thing. The medical doctor wants to prescribe a course of action that puts things right.
Bác sĩ thường sẽ phải đưa ra những cái phán đoán, vẫn phải chẩn đoán xem là điều gì đang xảy ra. Nhưng vấn đề là bác sĩ muốn đưa ra phương án bằng hành động để đưa mọi việc trở về lại đúng hướng.
This is so important.
Và điều này rất là quan trọng.
God is not sitting up there in heaven pointing a finger at you at every mistake you make. He really wants to help you in your lifelong journey.
Chúa không có ngồi trên thiên đàng và dùng tay chỉ vào chúng ta chỉ trích mọi lỗi lầm mà chúng ta đang mắc phải. Ngài thật sự muốn giúp chúng ta trong hành trình trọn đời của mình.
It's really important that we understand this.
Việc chúng ta hiểu điều này là rất quan trọng.
You know, I shall never forget a moment when I was driving in Canberra and made a right turn off the highway towards the Tuggeranong Mall.
Ông bà biết đấy, tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi tôi đang lái xe ở Canberra và rẽ phải từ đường cao tốc hướng tới Tuggeranong Mall.
It's a turning that I've probably made hundreds of times during our 45 years living in Canberra.
Và đó là một trong số những lần tôi quẹo mà có thể tôi đã thực hiện hàng trăm lần trong suốt 45 năm sống ở Canberra.
But this time, the turn was different from any other time.
Nhưng lần quẹo xe này thì khác với những lần khác.
As I was in the midst of the turn, the right-hand turn, I looked up and saw the traffic light. It was bright red, staring me in the face.
Và trong lúc mà tôi đang rẽ phải thì tôi nhìn lên và thấy cái đèn giao thông nó đang màu đỏ sáng và cái đèn đó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
I was shocked that I'd missed it, and as a realization struck home that I'd driven over a red light.
Tôi đã bị sốc khi mà nhận ra là tôi đã vượt đèn đỏ.
I was so shocked that I pulled the car over into a lay-by not far from the intersection.
Tôi sốc và choáng váng đến mức tôi phải tấp xe vào một cái bãi đổ cách ngã tư không xa.
I'll never forget it. I just sat there in shocked disbelief.
Và tôi sẽ không bao giờ quên được cái điều đó. Tôi chỉ ngồi đó với sự bàng hoàng và không thể tin nổi.
I decided that I'd call a mate of mine and tell him what I'd done. I used to go walking with this mate each morning.
Và lúc đó tôi quyết định gọi điện cho một người bạn của tôi và kể cho anh ta nghe những gì mà tôi đã làm. Và lúc trước thì tôi hay thường đi dạo với người bạn đó vào mỗi buổi sáng.
Now, you might think that calling my mate was a strange thing to do, since he was, at the time, the superintendent of police in Canberra and responsibility for the area.
Và bây giờ ông bà sẽ có thể nghĩ là cái việc tôi gọi cho bạn tôi là một điều rất là kỳ quặc, bởi vì lúc đó bạn tôi là giám đốc cảnh sát ở Canberra và chịu trách nhiệm ở cái khu vực mà tôi đang ở.
Upon reflection, I might agree with you. Why on earth would I call a senior police officer to tell him that I'd just driven through a red light?
Và sau khi suy nghĩ lại thì tôi cũng cảm thấy tại sao tôi lại gọi cho cái người bạn đó là giám đốc cảnh sát, sĩ quan cấp cao để nói với anh ta là tôi đã vượt đèn đỏ.
But I did.
Nhưng mà tôi đã làm như vậy.
And I explained what I'd just done.
Và tôi đã giải thích việc tôi đã làm.
His response still sticks in my mind.
Và câu trả lời của anh ấy vẫn in sâu trong tâm trí của tôi.
First, he asked me two questions.
Và đầu tiên là anh hỏi tôi hai câu hỏi.
His first question was this: was it a red light camera?
Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi đó có phải là camera vượt đèn đỏ hay không?
Was it a red light camera?
Có phải là camera vượt đèn đỏ hay không?
No, I said, there was definitely no red light camera there.
Và tôi đã trả lời không và tôi chắc chắn là không có camera vượt đèn đỏ ở nơi đó.
Then he asked me, did anybody see you?
Và sau đó thì ông ấy lại hỏi là có ai nhìn thấy ông không?
No, I said, there was no one around. No one saw me.
Tôi đã trả lời là không, không có ai ở xung quanh cả và cũng chẳng có ai nhìn thấy tôi.
Then he followed up with a third question.
Và sau đó là ông lại hỏi tiếp câu thứ ba.
Well, he said, if it wasn't a red light camera and no one saw you, what's your problem?
Và câu thứ ba ông hỏi là vậy thì nếu không có camera vượt đèn đỏ và cũng chẳng có ai thấy ông thì vấn đề của ông là gì?
Pretty hard to argue against that logic, eh?
Khá là khó để phản đối lại cái logic đó phải không?
If it wasn't a red light camera and no one saw you, what's your problem?
Và nếu như không có camera vượt đèn đỏ và cũng chẳng có ai thấy ông thì vấn đề của ông là gì?
Did anyone see you? Asked the police superintendent.
Giám đốc cảnh sát đã hỏi tôi là có ai nhìn thấy tôi không?
I said no. But I was wrong.
Tôi đã trả lời không, nhưng mà tôi đã sai.
Of course someone saw me. God saw me. God saw me.
Và đương nhiên là có ai đã thấy tôi. Đó chính là Chúa. Chúa đã thấy tôi.
I was wrong about that. I told my friend I had seen no one had seen me. I told the truth as I saw it at the time, but I was wrong.
Tôi đã sai về điều đó. Tôi nói cho bạn tôi nghe là không ai thấy tôi cả. Tôi đã nói sự thật như những gì tôi thấy lúc đó, nhưng tôi đã sai.
But this is the thing. And it's the whole point of what I'm saying this morning. God saw me all right, and it was His hand that held me.
Nhưng vấn đề là thế này, đó là toàn bộ vấn đề mà tôi đang nói cả buổi hôm nay. Chúa đã nhìn thấy tôi ổn và chính bàn tay Ngài đã ôm lấy tôi.
At the very moment I was stressed out, realizing that I'd made a big mistake, God was there holding me by His right hand.
Và ngay cái lúc tôi cảm thấy rất là căng thẳng, nhận ra mình đã làm một sai lầm rất lớn, thì Chúa đã ở đó nắm lấy tay tôi bằng cánh tay hữu của Ngài.
This is the gospel which we're not ashamed.
Và đó chính là phúc âm mà chúng ta không phải xấu hổ gì cả.
God is there all of the time, making judgments like a doctor, prescribing a remedial course of action.
Và Chúa đã ở đó mọi lúc và Chúa đã đưa ra những chẩn đoán như là bác sĩ đưa ra những cái phương án chữa trị bằng hành động.
So there we have it.
Vì vậy mà chúng ta đã có được điều đó.
God is good all the time and God is love all the time.
Và Chúa là đấng tốt lành mọi lúc và Chúa cũng là tình yêu mọi lúc.
And all He asks is that we believe.
Và những gì Chúa đòi hỏi chúng ta đó chính là sự tin tưởng.
That belief sets in place a journey between God and us.
Và niềm tin đó đã đặt ra một cuộc hành trình, đó là cuộc hành trình giữa chúng ta và Chúa.
Let us never forget this promise that God has given. Most of us know it off by heart.
Và chúng ta đừng bao giờ quên lời hứa này mà Chúa đã ban, hầu hết chúng ta đều thuộc lòng.
For God loved the world so much that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
And that, in a nutshell, is the gospel which Paul said he is not ashamed, and neither must we be.
Và nói tóm lại, đó chính là phúc âm mà Phao-lô đã nói, ông không hề thấy hổ thẹn và chúng ta cũng không nên thấy hổ thẹn như vậy.
When we receive Jesus into our hearts, we immediately receive forgiveness from our sins. That's why Jesus died on the cross, that we might be forgiven.
Khi chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu vào lòng, chúng ta ngay lập tức nhận được sự tha thứ khỏi tội lỗi của mình. Đó là lý do tại sao Chúa đã chết trên cây thập tự giá để chúng ta có được sự tha thứ.
You know, Jesus said these words, "Greater love has no man than this, than to lay down one's life for one's friends."
Và Chúa Giê-xu đã nói những lời này, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Yes, that's exactly what Jesus did on the cross of Calvary. He laid down His life for us, in place of us. He calls us His friends, and that all we have to do is believe.
Tuy nhiên đó chính xác là những gì Chúa đã làm trên thập tự giá trên đồi Canvê. Ngài đã phó mạng sống mình cho chúng ta và thay cho chúng ta. Ngài gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Và tất cả những gì chúng ta làm là phải tin vào Ngài.
Once we have done that, our sins are forgiven and Jesus comes into our hearts, helping us, like I said, like a doctor who wants the best for his patients.
Và một khi chúng ta đã làm được điều đó, tội lỗi chúng ta sẽ được tha thứ và Chúa Giê-xu sẽ ngự vào trong tấm lòng của chúng ta, giúp cho chúng ta, như tôi đã nói, thì giống như là một người bác sĩ, người luôn muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Cơrét.
Thanks and God bless you.
Cảm ơn và Chúa chúc phước cho hội thánh.